Một lần nữa kính mời Thánh đồng đứng lên, tôi xin đọc lời Chúa trong Giăng nhất đoạn 5 từ câu 9 đến câu 15. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn, và chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về con Ngài. Ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình, còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con cha con Ngài. Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống cho đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin nơi danh Con Đức Chúa Trời. Này là điều chúng ta giảng dĩ ở trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Amen. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Kính thưa hội thánh, cái tuần vừa rồi đây tôi có cơ hội đi ra ngoài cộng đồng và gặp một chàng thanh niên tên là Michael. Có người vợ, hai vợ chồng lấy nhau cùng khoảng chừng 15 năm. Đứa con trai lớn 11 tuổi, đứa con trai nhỏ là 3 tuổi. Và khi nói chuyện thì biết được rằng anh này, hai vợ chồng con cái đã từng đi nhà thờ hơn 10 năm. Nhưng sau khi hỏi cái câu hỏi đầu tiên, có biết chắc chắn khi qua đời được lên thiên đàng hay không, ta nói anh không có biết chắc. Câu hỏi thứ hai là làm thế nào để nếu mà anh gặp Chúa và Chúa hỏi anh lý do nào để cho vào thiên đàng của ta, anh sẽ thưa với Ngài như thế nào? Ta là anh không biết rõ. Anh nói là chắc mình phải làm nhiều công đức, làm nhiều công việc thì may ra Chúa mới cho vô thiên đàng. Khi mà biết như vậy rồi thì tôi có cơ hội để chia sẻ phúc âm cho anh một cách vắn tắt, nói lên rằng thiên đàng là một cái món quà của Chúa Trời, không bởi công đức hay xứng đáng mà được. Con người mình là tội lỗi, rất là nhiều tội, không thể nào tự cứu mình được. Và nói qua đến phần Đức Chúa Trời yêu thương, bao giờ cũng muốn cứu. Đức Chúa Trời công bình phải trừng phạt tội lỗi, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phải xuống thế này. Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là con người chết trên thập tự giá vì tội lỗi của anh cũng như tôi, cũng như người trong gia đình anh. Và bởi đức tin, anh phải tin nhận Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi, và sau đó anh cầu nguyện tin nhận Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, trong những tuần lễ vừa qua chúng ta học về cái sự cứu rỗi, đấng cứu chuộc, và cái câu hỏi được đặt ra là làm sao để chúng ta biết chắc mình có sự cứu rỗi, để khi mà cái giây phút cuối cùng mình biết chắc chắn mình lên thiên đàng, chúng ta có thật sự tin Chúa hay không? Trong cái bài giảng đầu tiên nói lên có chắc chắn chúng ta có chắc chắn có sự tái sinh hay không, có nghĩa là có biết chắc chắn chúng ta thật sự tin nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu rỗi, làm chủ cuộc đời mình hay không? Tại sao chúng ta phải ôn lại điều này? Vì ngay cả anh Michael và vợ của anh đi nhà thờ 10 năm, có hai đứa con mà không có biết chắc. Và anh nói với tôi là lâu nay anh nghĩ rằng anh đi nhà thờ là được sự cứu rỗi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu trong cái giờ phút này quý ông bà, anh chị em vẫn còn suy nghĩ, hay là những người thân trong gia đình mình vẫn còn suy nghĩ đi nhà thờ thì được lên thiên đàng, cũng giống như anh Michael đã suy nghĩ như vậy, chúng ta phải xét lại. Bởi vì cái sự cứu chuộc của Chúa, chúng ta phải biết chắc chắn mình có cái sự tái sinh trong cứu Chúa Giêsu Christ. Hôm qua khi mà đi làm chứng tại Trung Thu cũng vậy, tôi cùng gặp hai người, và cái ý tưởng của họ hay tôi tới nhà thờ mà ngày Chủ Nhật là tốt rồi, vô thiên đàng rồi, không cần làm điều gì cả. Và tôi tưởng là chỉ xảy ra trong một cái nhóm người, mà không ngờ cũng xảy ra trong hội thánh người da trắng. Và tuần trước tôi giảng cho Ivory Coast đây, một số con cái Chúa trong Ivory Coast đánh nghĩa đang cúng nghĩ như vậy. Và cái điều này đã xảy ra mọi nơi. Kính thưa quý bạn chị em, cái tuần vừa qua tôi rất là trăn trở, thành ra phải ôn trở lại, nhắc trở lại sự cứu chuộc. Biết chắc chắn mình phải có sự tái sinh. Nếu quý bạn chị em không có chắc chắn, liên lạc với tôi để chúng ta cần phải giải quyết rõ ràng cái điều này. Làm người mục sư, tôi không muốn hội viên hội thánh của Houston không có biết chắc mình có sự cứu rỗi. Và điều thứ hai, trong cái tuần lễ thứ hai tuần vừa rồi đây, chúng ta cũng được nhắc nhở về cái thực sự tin Chúa hay không. Có nghĩa rằng khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ thì Đức Thánh Linh sẽ hiện hữu ngồi trong lòng của chúng ta. Và Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh dạy như vậy. Đức Thánh Linh dạy bài lời của Chúa để chúng ta có thể học lời của Chúa, chúng ta sâu nhiệm được và có thể áp dụng được. Và mỗi cái thời điểm Chúa cho phép chúng ta đọc Kinh Thánh, Đức Thánh Linh mở trí chúng ta để dạy những cái bài học. Và có thể cái đoạn Kinh Thánh này tuần trước quý ông bà anh chị em đọc hiểu như vậy, áp dụng như vậy, nhưng tuần này đọc lại, Đức Thánh Linh Chúa dạy dỗ những cái bài học khác để có thể áp dụng thực tế đúng cái tình huống, đúng cái thời điểm và đúng cái giai đoạn trong cái cuộc đời của chúng ta. Đó là cả cái sự kỳ diệu. Và quý ông bà anh chị em phải có, hay là phải biết chắc chắn mình có cái lời chứng về Chúa Giêsu Christ qua Đức Thánh Linh. Đó là lời dạy. Và cái tuần này chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai, tin lời chứng của Chúa Giêsu Christ trong cái phần thứ hai, để biết rõ ràng chúng ta tin vào cái lời chứng về Chúa Giêsu Christ có nghĩa rằng là có cái lời chứng từ chính Đức Chúa Trời mà sứ đồ Giăng đã dạy dỗ con cái Chúa ngày xưa và cũng nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay, và ngay cả cái lời chứng của sứ đồ Giăng, để chúng ta biết chắc chúng ta tin Chúa Giêsu, thật sự tin Ngài và chắc chắn có sự cứu rỗi. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con những cái bài học để chúng con biết chắc chắn chúng con thật sự tin Chúa Giêsu Christ. Chúng con biết chắc chắn chúng con có sự sống đời đời. Và những bài học trong tuần lễ vừa qua cũng giống như tuần lễ sắp tới, để chúng con xét lại, kiểm nhận lại cái niềm tin của chúng con một cách vững vàng, một cách chắc chắn. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Có hai điều tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em. Sáng hôm nay xin tắt cái phim này, tại tôi trên này tôi nghe echo, không biết dưới đó có nghe hay không. Có hai cái lời chứng chúng ta phải tin về Chúa Giêsu Christ. Cái lời chứng thứ nhất là có cái lời chứng của Đức Chúa Trời và cái lời chứng của sứ đồ Giăng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi sẽ đi qua từng điểm một ở đây. Bởi vì lời của Chúa chép, và đây là lời chứng đó, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự sống. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Sứ đồ Giăng bắt đầu bằng cách nêu ra cái sự so sánh. Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người thì cái lời chứng của Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn nữa. Quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta sống, chúng ta thường thường tin vào cái lời chứng của con người trong những cái tình huống trong cái cuộc đời của mình, dù rằng cái lời chứng đó trong cái phương diện pháp lý hay là trong cái vấn đề nghiên cứu. Thường thường trong cái đời sống chúng ta tin tưởng cái lời chứng với nhau, vợ chồng tin tưởng trong cái lời nói với nhau, mà nếu mà vợ chồng trong lúc nói chuyện mà không có tin tưởng nhau thì bắt đầu có chuyện. Con trẻ, con của chúng ta đương nhiên tin tưởng vào cái lời nói của cha mẹ mình hoặc là cái lời nói của thầy cô mình. Mà nếu con mà không có tin tưởng vào cái lời nói của cha mẹ, có vấn đề. Và ngay cả trong cái phương diện làm ăn thì chúng ta tin vào lời nói của cái những người mà chúng ta làm ăn chung với nhau trong cái vấn đề giao tiếp hay là vấn đề lao động, làm công ăn việc làm. Và ngay cả khi đi thi cử thì chúng ta tin cậy cái ban giám khảo, mà khi mà chấm điểm thì chúng ta tin cậy cái ban giám khảo chấm điểm một cách trung tín hay là một cách tốt lành. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lời chứng của con người có thể sai. Đôi khi ý tốt nói ra nhưng mà cũng có thể sai. Bởi vì con người chúng ta không có thể nào mà tuyệt đối hay là hoàn hảo được. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở rằng chúng ta có thể tin vào cái lời chứng của Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa, những cái danh xưng khác. Và tại sao thường thường con người chúng ta thường thường tin vào cái lời chứng của con người mà chúng ta đôi khi chối bỏ, không có tin vào cái lời chứng của Đức Chúa Trời? Bởi vì đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh mà thiếu cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì cái sự tin cậy của chúng ta đôi khi nó rất là mơ hồ. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà, anh chị em khi có sự cứu chuộc của Chúa biết chắc chắn mình có sự sống đời đời. Khi cầu nguyện cùng Ngài có được Đức Thánh Linh hướng dẫn, lời của Chúa sẽ được nhắc nhở trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi cái thời điểm, và nó phù hợp trong cái cuộc sống hay là cái sự đối diện với cái sự thử thách của chúng ta. Và lời của Chúa nhắc nhở nếu mà ai không tin, Sứ Đồ Giăng nói nếu mà không có tin lời của Chúa có nghĩa rằng đổ lỗi cho Chúa là người nói dối. Sứ Đồ Giăng nhắc như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có thể quý ông bà anh chị em cũng rất quen thuộc, lâu lâu thì chúng ta đi jury duty phải không nè, bồi thẩm đoàn đó, mình vô rồi phỏng vấn, và nếu mà được chọn vô ngồi trong cái bồi thẩm đoàn rồi mình nghe những cái người mà làm chứng hay là eyewitness, thì tại sao chúng ta khi cái người đó kể lại hay là làm chứng trở lại họ thấy cái gì đó, tại sao chúng ta tin cái người đó? Có thể cái mặt họ nói rất là dễ thương, rất là chân thật. Có thể trong cái quá khứ họ không có dối trá, điều tra không có dối trá, và họ thấy cái gì họ nói cái đó. Và chúng ta tin cậy những cái lời chứng của cái những người mà gọi là eyewitness, có nghĩa là mắt thấy tai nghe đó, và chúng ta tin cậy. Nếu quý vị trong cái bồi thẩm đoàn bước vô cái phòng đó, coi cái lý lịch mà cái người lên làm chứng đó là dối trá, ăn cắp, ăn trộm, rồi con mắt láo liên, nói mà không thành thật, câu đầu nó không có đúng với cái câu số 2, đủ thứ hết, thì đương nhiên chúng ta sẽ có sự nghi ngờ. Và cũng vậy, lời của Chúa nhắc nhở, cái lời chứng của Chúa là tốt lành hơn bất cứ những cái lời chứng gì mà con người có thể nói được. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng học hỏi được cái bài học áp dụng. Cũng giống như sáng hôm nay chúng ta đọc trong Thi Thiên đoạn 15 có nói về 10 điều mà chúng ta cần phải đối xử với nhau giữa người và người. Mà nếu làm được thì cái lời chứng của người đó chúng ta sẽ rất tin cậy. Cầu nguyện Chúa chúng ta học hỏi những cái bài học như thế này để trở nên những người chứng nhân tốt cho Chúa. Nhưng mà đồng thời cũng có cái vấn đề được xảy ra là chúng ta tin hay là không tin. Nếu mà tin có nghĩa rằng là Chúa ban cho sự sống đời đời. Không có tin có nghĩa rằng nói là Chúa nói dối, sự sống đời đời không có xảy ra. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái lời của Chúa ở đây nhắc nhở cái sự tin không tin ở đây không phải là cái vấn đề tôn giáo. Hôm qua gặp hai người, họ đi nhà thờ, nhưng mà họ đối diện, họ coi vấn đề đi nhà thờ hay cái niềm tin là cái vấn đề tôn giáo, chứ không phải là cái niềm tin giữa cá nhân họ đối với Chúa Giêsu Christ. Và đây là cái quyết định mà mỗi người phải làm liên quan đến cái lẽ thật trong cái bản chất của Chúa. Tin Chúa Giêsu không có nghĩa tin là một cái nhân vật trong lịch sử mà chúng ta đọc sách vở để mà tin vào cái điều đó. Nhưng mà thực ra ở đây nói rằng tin vào cái lời hứa của Đức Chúa Trời về cái sự sống đời đời. Có nghĩa rằng giống như trong Giăng đoạn 3 câu 16, thì ai tin con, tức là Chúa Giêsu Christ, thì có sự sống đời đời. Và đây là cái lời hứa chắc chắn cũng giống như lời chứng từ Đức Chúa Trời. Để mở ngoặc ở đây chút xíu, tại vì nhiều người đôi khi đọc Kinh Thánh còn có cái sự hiểu lầm và thắc mắc. Trong cái danh xưng của Chúa Giêsu Christ thì cũng có tên gọi là Đấng Cứu Rỗi. Trong cái bản dịch mới thì dùng là Đấng Cứu Rỗi. Bản dịch cũ kêu là Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà cũng có bản dịch nói Ngài là Đấng Sức Dầu. Nhiều cái danh xưng Đấng Sức Dầu. Tại đó khi quý vị đọc Kinh Thánh thấy Đấng Cứu Rỗi, Đấng Christ, Đấng Sức Dầu, Đức Chúa Con, chữ Con viết hoa nói về Chúa Giêsu Christ. Và đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh, nhiều cái danh từ được lặp đi lặp lại khác nhau nhưng mà cùng một ý nghĩa. Và trong lễ học thần đạo thì nói là ngôi hai Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con, cũng một cái danh xưng để quý ông bà anh chị em thấu hiểu cái điều này. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở trong văn thứ nhất đoạn 1 câu 12-13, thì ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép, tức là Đức Thánh Linh đó, để trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là ban cho những ai tin danh Ngài. Những kẻ đó không phải sinh ra bởi khí huyết, cũng không phải bởi ý muốn xác thịt, cũng không phải bởi ý muốn của người nam, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời. Cái quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì lời hứa của Chúa ở đây, quý ông bà, anh chị em có quyền phép, Chúa đã ban cho quý ông bà, anh chị em cái quyền phép của Đức Thánh Linh đó, để có thể đọc, hiểu, áp dụng được lời của Chúa, để có thần của Chúa khi chúng ta đi rao giảng phúc âm, và có quyền năng của Chúa để có thể thay đổi những điều mà đôi khi con người chúng ta không có làm được. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em cứ tưởng tượng với tôi đi, cái tánh của tôi là hay hấp tấp. Khi mà mua đồ về gì đó mà mình cần phải ráp lại với nhau đó, thì thường thường họ đưa cái tờ giấy dài như thế này, và đôi khi tôi dạt tờ giấy qua một bên, tôi tự ráp, ráp hồi sao nó cứ dư ốc hay là dư đồ. Cái ghế, cái bàn, mấy vừa rồi đây tôi mua cái bàn mà có cái bánh xe để đẩy rồi để laptop đi đâu tôi kéo đi đó, hồi tại sao nó lại cập kình, nó méo qua một bên. Cái tánh khí con người là như vậy. Đôi khi có cái bản chỉ dẫn đi bước số 1, số 2, số 3, số 4, mình không thèm, mình cứ ráp đại, rồi cái cuối cùng nó méo tùm lum tà la ra, rồi bắt đầu ok, tháo ra hết đọc giấy 1, 2, 3, 4 trở lại. Và đôi khi con người của chúng ta cũng như vậy. Chúa cho cái bản chỉ dẫn, tức là lời của Chúa, và Chúa cho thần của Ngài Đức Thánh Linh để dạy bài lời của Chúa. Nhưng đôi khi chúng ta dùng những cái sự suy nghĩ riêng tư của mình, cứ mình ráp hồi không biết nó ra cái gì, mà cái cuộc đời cứ lầm lạc, đau khổ, triền miên. Chúa nói hãy yêu vợ mình. Nhưng thường thường đôi khi mấy ông áp dụng hãy yêu vợ, nhưng mà phải yêu vợ mình. Nó lộn xộn, nó trật cái instruction, cái bản chỉ dẫn của Chúa. Và nhiều cái điều tương tự như vậy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nói phải học hỏi lời của Ngài. Học hỏi là phải đi từ trong Kinh Thánh, cái mình về mình lập cái gì đó, commentary, nghe cái ông nào đó ông giải thích. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải học lời của Chúa, tức là từ trong Kinh Thánh, lấy Kinh Thánh, giải thích Kinh Thánh, rồi sau đó có thể đọc thêm những cái tài liệu khác để mà bổ sung. Chứ không bao giờ bắt đầu đọc lời của Chúa từ cái commentary, cho những cái sách giải kinh, rồi cái sau đó mới lật đật đi kiếm Kinh Thánh để mà kiếm nhận lại cái lời commentary, tất cả cái lời giải kinh đó. Mà khi đi ngược lại với cái nguyên tắc thì chúng ta thấy rất là đau khổ, rất là không có vượt qua được cái điều đó. Thành ra lời của Chúa nói cái người tin vào lời chứng của Đức Chúa Trời vì Chúa Giêsu thì sẽ nhận được sự sống đời đời. Những người từ chối, tức có nghĩa rằng là từ chối đi cái lẽ thật, thì sẽ dẫn họ đến cái sự hư mất, tức là không có được sự cứu rỗi. Điều kế tiếp, cái sự sống đời đời ở trong con Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Christ không có phải là cái phần thưởng mà chúng ta phải cố gắng để làm được. Cũng giống như cái cặp thanh niên qua là tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia, tôi phải làm cái điều đó, tôi phải đi nhà thờ thì tôi mới được sự cứu rỗi, tôi mới có sự sống đời đời. Sau đó tôi giải thích là lại không phải như vậy. Bởi vì cái thiên đàng là cái món quà Chúa ban cho, không bởi công đức hay xứng đáng mà được. Và sau khi giải thích thì cái người này tỉnh ngộ. Thành ra cái sự sống đời đời là không có phụ thuộc vào cái công sức hay là cái sự thành tựu hay là cái sự thành đạt của mình, không có phụ thuộc vào những cái điều chúng ta làm. Nhưng mà cái điều kiện ắt có và đủ ở đây là chỉ phụ thuộc vào chúng ta có tin và tiếp nhận con của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, để nhận Ngài là đấng cứu rỗi hay không. Đó là cái điều tiên quyết mà cần phải thấu hiểu. Và lời của Chúa nói, ai có con thì có sự sống, cái câu số 12, ai có con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Sứ đồ Giăng nhắc nhở chúng ta là cái điều tin nhận Chúa, cái sự sống đời đời là không phải là cái điều mơ hồ, không phải là cái điều tưởng tượng, nhưng mà phải là cái niềm tin chắc chắn nơi cứu Chúa Giêsu Christ. Giăng đoạn 3 câu 36 nói như vậy: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Tại sao đời sống con cái Chúa cứ thiếu phước hoài, cứ bị hụt hẳn hoài? Phải chăng chưa có chắc chắn trong cái niềm tin đời Chúa Giêsu Christ? Thành ra cái cơn thịnh nộ, đấy là lời của Chúa chép, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Thành ra cái cuộc sống có bị dằn mặt, đau khổ, triền miên mà không có đi ra khỏi được. Quý ông bà, anh chị em cứ tưởng tượng với tôi là như thế này. Ví dụ quý ông bà, anh chị em nhận được cái lá thư từ luật sư, đó là có cái người qua đời cho 1 tỷ đô la cái gia tài, 1 tỷ đô cho quý ông bà, anh chị em. Tưởng tượng như vậy ha, mình mừng quá, hẹn cái ngày chạy tới văn phòng luật sư. Cái luật sư mới mở ra cái di chúc của cái người giàu có đó đó, thì nói rằng muốn thừa nhận cái gia sản này đó thì phải chấp nhận hả? Phải chấp nhận là làm con của họ một cách hợp pháp. Cái mình nói ha, tôi có bố rồi, tôi không muốn làm con ai hết á, có tiền này thì đưa đời. Thì đương nhiên là sẽ không có, sẽ không có, tại vì không có nhận được cái gia tài thừa kế, dù rằng mình có mong muốn, mình ước mơ, nhưng mà không có chấp nhận làm con của cái người thừa kế đó thì cũng không được. Cũng vậy, lời của Chúa nhắc nhở cái sự sống đời đời là cái món quà của Chúa Giêsu Christ, của Chúa ban cho, nhưng mà chỉ ban cho qua Chúa Giêsu Christ. Ta đã phải chấp nhận Chúa Giêsu Christ thì mới có cái sự sống đó. Phải chấp nhận, tin nhận Chúa Giêsu Christ thì mới có cái ân điển, mới có cái gia sản sự sống đời đời đó. Còn nếu không chấp nhận thì không có. Giữa cái cuộc đời của chúng ta, giữa người và người mà còn xảy ra như vậy, nếu mà không có chấp nhận thì huống chi giữa cái giao ước giữa người với Chúa. Và Chúa chỉ kêu gọi tin nhận một mình Ngài mà thôi thì có sự sống đời đời. Và điều kế tiếp chúng ta thấy cái lời chứng của sứ đồ Giăng, lời Chúa chép: ta đã viết những điều này cho anh em, bản dịch cũ á, thì những điều này cho các con, là những người tin danh con Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ, để anh em biết rằng mình có sự sống đời đời. Đây là điều chúng ta giảng dị đến gần Đức Chúa Trời. Đây, cái câu kế tiếp rất là hay: nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết mình đã nhận được điều mình xin Ngài rồi. Đây là cái lời hứa của Chúa. Mà tại sao con cái Chúa đôi khi cầu xin Chúa không trả lời? Sáng hôm nay cầu nguyện Chúa, chúng ta đi qua để rõ ràng, để bất cứ lời cầu xin gì của con cái Chúa trong ý muốn của Ngài, Ngài sẽ trả lời. và cái phước hạnh của Chúa mới tuôn tràn được cho mọi người. Thành ra về cái sự bảo đảm, về cái sự sống đời đời, câu số 13 nói ta viết những điều này cho anh chị em là những người tin danh con của Đức Chúa Trời, để anh chị em biết anh chị em có sự sống vĩnh phúc. Sứ đồ Giăng cũng nói điều gì ở trong cái câu này ở đây? Đó. Tại vì sứ đồ Giăng nói cho những viết cái những cái đoạn này cho những người tin Chúa, chứ không phải là những người chưa có tin Chúa. Và ông viết những điều này để cho họ, những người tin, có bảo đảm về cái đức tin của mình. Và sáng hôm nay quý ông bà anh chị em có bảo đảm chắc chắn về cái niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu Christ hay không, thì chúng ta mới có thể nói cái điểm kế tiếp được. Và sứ đồ Giăng muốn cho con cái Chúa biết rằng không phải là hy vọng hay là tiên đoán cách mơ hồ, nhưng mà phải biết chắc chắn họ có cái sự sống đời đời. Thành ra cái phải bảo đảm về cái niềm tin của chúng ta phải dựa trên cái lời hứa của Chúa, chứ không phải dựa trên cái cảm xúc hay là cái hoàn cảnh. Và cái sự tín nhận Chúa ở đây đó là một cái quyết định, không phải là bởi vì trời mưa trời nắng mình cảm xúc mình vui mình buồn rồi mình làm cái quyết định tin Chúa, nhưng mà cả một cái lý trí, tâm thần, tâm trí, tâm linh làm một cái quyết định để tin nhận Ngài trong đó. Bởi vì lời của Chúa, Chúa đấng đáng tin cậy. Để mà nhắc ra lại, đôi khi chúng ta tin cậy con người còn hơn tin cậy Chúa nữa. Mà chúng ta nói rằng Chúa là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, Ngài là đấng sáng tạo. Nhưng mà khoan đã, Chúa chờ quan bên đã, thì con lấy ý kiến người này, con tin người này hơn. Và thiếu để cái sự gần gũi đến với Chúa trong cái sự cầu nguyện, thì chúng ta có thể thấu hiểu được lời của Ngài trong những cái quyết định riêng từ đó. Và cái sự bảo đảm về cái sự sống đời đời thì mới giúp chúng ta sống cái đời sống có bình an, có cái niềm tin vững vàng và không có sợ cái tương lai. Hôm qua gặp nhiều người đó, ngoài trung thu vậy đó, mà cái sợ nhất của họ là sợ gì quý vị biết không? Sợ gì? Sợ chết. Nói chuyện người nào rồi hồi người nào cũng sợ hết, tránh hết. Tại sao? Là tại vì họ không có cái sự bảo đảm về cái sự sống đời đời. Mà không có cái sự bảo đảm về cái sự sống đời đời thì cái đời sống sẽ không có sự bình an. Đi ra ngoài đường sợ sẽ tông chết, thật ra khỏi đi ra ngoài đường luôn. Nói là có người kể là gì đó, có cái cậu thanh niên 15 tuổi, hôm qua có một số người nói chuyện 15 tuổi mà ở trong Police Academy đó. Đó. Rồi sau khi mà Academy xong, cậu sẽ đi Marine. Đó. Mà chưa có biết chắc chắn về niềm tin cứu rỗi. Dạ, lòng em thì muốn đi Marine, mà sợ quan kia, sợ mai lạc đạn, chết. Nhưng mà lỡ ký rồi, là nó phải đi. Ký đó, là ra cho học bổng. Ký rồi, là nó phải đi. Và đa số những con người mà không có cái niềm tin vững vàng đến Chúa Giêsu Christ, không có biết chắc chắn mình có sự sống đời đời đó, quý vị ra gặp nói chuyện, sợ chết vô cùng. Vô nhà thương, sợ nhiễm trùng, chết. Lái xe đi, xác suất nói 0.05% sẽ bị accident, lỡ mai mình lọt có 0.05, chết. Thành ra cái chết đó nó đeo đặn, nó dai dẳng, làm cho tôi suy nghĩ tại sao lại như vậy. Bởi vì họ không có chắc chắn, không có cái sự bảo đảm, họ có sự sống đời đời. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em thấu hiểu cái điều này. Và trong cái cuộc đời của chúng ta đôi khi là đi một cái cuộc hành trình trên đất đó. Tôi tưởng tượng đó, tại vì nó đã xảy ra cho tôi rồi. Lúc mà tôi lái xe, mà quý vị biết mà đi băng qua nhiều cái thành phố, rồi cái mình đi vô cái khu đường đó tối thui à, rồi không biết mình chạy mà không biết cái điểm đến cái chỗ nào. Tự nhiên trong đầu có sự suy nghĩ, không biết là đi trúng đường hay là trật đường. Mà lúc đó chưa có GPS. Bây giờ có GPS, mình bấm cái có thể đổ lỗi cho GPS, cũng lo lắm. Đôi khi muốn quay trở lại kiếm cái tiệm xăng để hỏi đường, nhưng mà đàn ông thường thường không có hỏi đường, đàn bà tôi mới nói đàn bà hay mấy bà tôi mới hỏi đường, đàn ông là biết hết trơn à, thành ra có đi lạc cứ tiếp tục đi lạc không sao cả, kẹt lắm đó thì mới ngưng lại hỏi đường. Cái tánh khí đàn ông là như vậy đó, thành ra cái đầu tôi chở nhà tôi đi mà cái đầu tôi còn lùng bụng biết có đi có trúng hay không, mà khi mà càng đi thì càng thấy đi vào nơi tối tăm. Có một số đi với tôi khi mà mình đi cái chỗ nào đó là lúc mà mình đi lạc một cái là rối loạn cả lên rối loạn cả lên. Nhưng mà tạ ơn Chúa lúc đó liên lạc, lúc đó cái điện thoại giống như cái củ khoai vậy đó, gọi cái liên lạc được thì nói đúng rồi đó, cái đường đó nó tối vậy đó, nhưng mà cứ đi tới đi 5 dặm nữa là sẽ tới cái địa điểm. Cái tự nhiên cái lòng nó bình an trở lại, cái đầu óc nó bình an không có rối loạn nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái điều mà sứ đồ Giăng cũng muốn nhắc nhở con cái Chúa, bởi vì ông muốn biết con cái Chúa phải biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi, để rồi trong cái cuộc hành trình của cuộc đời không có cái lúc nghi ngờ, không biết đi có đúng đường hay không, tại sao đi vào nơi tối tăm, tại vì những cái thử thách hoạn nạn sẽ xảy ra, mà đôi khi giống như đi trong tối tăm không thấy cái ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng mà biết chắc chắn có sự cứu rỗi ở đây đó là giống như có một cái bản đồ, có một cái sự chỉ dẫn rất là rõ ràng để vững tâm tiếp tục đi tới. Nếu mà thiếu cái điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, thiếu cái GPS hay là cái bản đồ của Chúa cho đó, cái đời sống sẽ mất bình an và đôi khi không có thỏa lòng và có thể gây ra nhiều sự đổ vỡ. Và cái điều quan trọng vô cùng sứ đồ Giăng nhắc nhở mà đôi khi chúng ta quên, có cái sự giản dị trong cái sự cầu nguyện Chúa. Đây là bảo đảm chúng ta để có thể đến gần Đức Chúa Trời, ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài, Ngài sẽ nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta có được những điều chúng ta đã xin Ngài. Tạ ơn Chúa. Có bao nhiêu quý vị mà có cái cuốn sổ cầu nguyện không? Không có hả? Nên có. Yeah. Tôi có cuốn sổ cầu nguyện, điều nhỏ tôi cũng ghi xuống, điều lớn tôi cũng ghi xuống. Rồi sau đó mới đến, tại đôi khi mình cầu nguyện những cái chuyện nhỏ mình không nhớ, Chúa trả lời rồi mình không biết. Chuyện lớn Chúa cũng trả lời, chuyện nhỏ trả lời, rồi mới nói cầu nguyện theo ý Chúa. Đến khi mình lọc trở lại, tra xét lại Kinh Thánh, cái cầu nguyện cái kiểu không theo ý Chúa tầm bậy tầm bạ thì Chúa không trả lời, mà những cái gì hợp ý Chúa Chúa sẽ trả lời. Đây là cái điều tuyệt vời. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em nên có cái cuốn sổ tay cầu nguyện. Rồi lúc đó cái bài hát trên này đó, hãy đếm ơn lành phước ban cho đó, mà mình không có ghi xuống, thành ra mình không biết cái phước nào Chúa ban cho rồi. Cứ xin hoài mà đôi khi xin tới xin lui có một chuyện mà Chúa trả lời rồi. Chúa trả lời Chúa không cho. Chúa trả lời là con xin tầm bậy sẽ có nhiều tai họa xảy ra cho con, chưa tới cái thời điểm mà cho con. Đó. Thành ra cái sự giản dị đến bảo đảm rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và đương nhiên sứ đồ Giăng đưa ra phải có cái điều kiện. Cái điều kiện đó là cầu xin theo ý muốn của Ngài. Cũng có nghĩa rằng là không phải chúng ta thể yêu cầu bất cứ điều gì theo ý mình, nhưng mà phải tìm kiếm ý muốn của Chúa để mà cầu xin Ngài một cách phải lẽ. Khi mà chúng ta cầu nguyện theo ý của Chúa đó, thì chắc chắn 100% Chúa sẽ trả lời đó. Và Chúa bao giờ trả lời cái sự cầu nguyện, Chúa ban cho cái điều tốt nhất, tốt nhất cho con cái Chúa. Nó cầu nguyện đúng theo ý muốn của Ngài. Quý ông bà anh chị em, ở đây có bao nhiêu người có con cái? Có con, giơ tay lên. Amen. Quý ông bà anh chị em hiểu cái điểm này liền. Khi mà có con mình hiểu liền. Cứ tưởng tượng đi, con của mình nó tới nó xin cha mẹ một cái điều gì đó, thì cha mẹ sao? Nếu cái điều nó xin mà tốt đó, cho liền. Mà nó xin điều tầm bậy mà có thể hại nó đó, thì có cho không? Không cho. Đó là cái điều mà sứ đồ Giăng muốn nhắc nhở con cái Chúa. Xin theo ý muốn của Chúa, tức là những cái điều mà Chúa muốn tốt lành nhất cho con cái Chúa, Chúa ban cho liền. Con mình nó tới nó xin gì đó, dao găm để nó đi quánh lộn, đương nhiên bố mẹ làm sao cho. Hay là những cái điều rất là nguy hiểm cho nó, cha mẹ không có cho. Những cái xin cái điều tốt à, thấy người phía sau cười cười bắt đầu giờ là đúng hướng rồi đó. Điều tốt là mình cho liền, cho liền, mà còn khuyến khích nó nữa à, trong cái bước đường theo Chúa hay là vâng lời bố mẹ. Thành ra chúng ta cầu nguyện theo ý của Chúa là cũng giống như con trẻ cầu xin điều mà cha nó, mẹ nó, à, trường hợp đấy là cho Đức Chúa Trời hay là cho Thiên Thượng biết là tốt nhất. Chúng ta có thể cầu một cách tự tin, một cách vững vàng, nếu cái lời cầu xin của chúng ta phù hợp với cái ý muốn toàn hảo nhất, tốt lành nhất của Chúa, thì Chúa chắc chắn sẽ ban cho. Trong cái cuốn sổ cầu nguyện của tôi có nhiều điều tôi cầu nguyện 10 năm nay Chúa chưa có trả lời. Có nhiều điều mới cầu nguyện hôm qua, bữa nay trả lời rồi. Mới cầu nguyện sáng là chiều trả lời rồi. Chắc. Nhưng nhiều điều cả 10 năm cũng chưa trả lời. Tôi ngồi tôi xét lại, tại sao Chúa? Mình ngồi mình xét lại. Nếu mà Chúa cho trả lời liền bây giờ đó, là chắc mạng ông mục sư Trần Tư Hồng Sơn mất tiêu rồi. Thành ra Chúa nói không, con còn sống. Cái này chưa được, chờ. Và khi nào mà con ngáp ngáp mà Chúa rước con đi thì lúc đó Chúa ban cho. Cũng có thể như vậy. Và khi mà chúng ta nhận thức được như vậy mới thấy cái quyền năng, cái sự cầu nguyện, cái sự trả lời của Chúa rất là tuyệt vời. Mới hiểu được rằng Chúa yêu thương chúng ta coi như là quá sức tưởng tượng mà con người chúng ta đôi khi không có thể thấu hiểu được. Bây giờ mình đi qua cái ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa là Chúa muốn cho chúng ta trải nghiệm bông trái của Thánh Linh. Điều thứ nhất, thành ra cầu nguyện Chúa để con có được cái bông trái của Đức Thánh Linh. Bông trái Thánh Linh là gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và lời của Chúa nói nó không có luật pháp nào chống lại những điều đó. Thành ra cầu nguyện để trải nghiệm bông trái của Đức Thánh Linh. Bánh của con trước đây ai nói gì con nổi sùng, sôi máu. Xin cho chúng con yêu thương đủ, kiên nhẫn được để bớt sôi, để từ từ hết sôi máu luôn. Có cái lòng yêu thương, nhẫn nhục, nhân từ. Ý muốn của Chúa cho chúng ta có đủ nhu cầu và vật thực cần thiết cho cái cuộc sống. Đó lý do tại sao đó. Xin cha cho chúng con đồ ăn đủ ngày, đủ cái nhu cầu trong cuộc sống. Lời của Chúa nói, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, hay là chúng ta sẽ uống gì, hay là chúng ta sẽ mặc gì. Vì sau tất cả những điều đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm, mở ngoặc, đóng ngoặc. Vì cha các ngươi trên trời biết rằng các ngươi cần tất cả những điều đó, nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Cái câu cuối cùng này rất là hay. Vậy, chớ lo lắng vào ngày mai, vì ngày mai sẽ lo lắng cho những điều của chính nó. Sự tai hại của ngày nay đủ cho ngày hôm nay. Thành ra chúng ta cầu nguyện theo cái nhu cầu, đủ cái nhu cầu và vật chất cần thiết trong cái cuộc sống. Cầu nguyện thì muốn, ý muốn của Chúa muốn chúng ta được bảo vệ, giải cứu ra khỏi thử thách và cám dỗ của cuộc sống. Thành ra trong cái bài cầu nguyện chung đó, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, Chúa Giêsu cũng nhắc. Mà ngay cả trong Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở hội thánh của Chúa, chẳng có sự cám dỗ nào xảy đến cho anh em lại quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho anh em qua khỏi, để anh em có thể hiểu đựng được. Cô-rinh-tô thứ nhất, câu 10, câu 13 và nhiều cái câu khác nữa để mà nhắc nhở. Ý muốn của Chúa là muốn chúng ta thoát ra khỏi tội lỗi, sự chết, sự lên án và cái sợ chết. Lời Kinh Thánh nhắc nhở, quả thật, tôi nói cùng các ngươi, để ai nghe lời ta và tin đấng sai ta đến thì được sự sống đời đời, không đến sự phán xét, nhưng đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Ta nói chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Chúa như vậy. Điều kế tiếp, ý muốn của Chúa là chúng ta được coi như là ra khỏi những cái sự bắt bớ, hoạn nạn nghiêm trọng, được giải cứu trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nhắc nhở, khi Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi điều ác và gìn giữ ta cho đến nước trên trời của Ngài, nguyện vinh quang của Ngài đời đời vô cùng. Thành ra có rất là nhiều điều trong ý muốn của Đức Chúa Trời. À, tôi chỉ chọn lựa ra một số câu căn bản ở đây mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở để quý ông bà anh chị em cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì con xin, mặc dầu đó, con xin mặc dầu Chúa sẽ làm cho. Và đó cái lời hứa của Chúa. Nếu mà quý ông bà anh chị em cần cái list cả mấy trăm điều đó, liên lạc với tôi gửi cho quý vị. Trong cái bài giảng này tôi chỉ list ra 8 điều, cái cơ bản, cái căn bản, làm cái nền tảng, và có nhiều cái điều khác để giúp đỡ trong cái phương diện làm ăn, nuôi dưỡng con cái, và rất là nhiều điều mà chúng ta có thể áp dụng được. Nói tóm lại, sáng hôm nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng ta ở đây có 3 điều dựa theo cái lời chứng của chính Đức Chúa Trời và lựa theo cái lời chứng của sư đồ Giăng. Thứ nhất, tin cậy vào cái lời chứng của Đức Chúa Trời. Bởi vì cái lời chứng của Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa là cái lời chứng về Chúa Giêsu Christ, Đấng Cứu Rỗi, là nền tảng của đức tin của tôi cũng như quý ông bà anh chị em, mỗi con cái Chúa. Thành ra chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu Christ, không có cái sự nghi ngờ nào cả. Tin Chúa có nghĩa là 100%, không có 99.99% thì cả. Bởi vì những cái chút chút đó, đó thì quý ông bà anh chị em nhớ lời kinh thánh con dạy dỗ: ma quỷ giống như sư tử rống rình mò chung quanh anh em đó, và nó hơn cái chỗ nào là nó nuốt cái chỗ đó. Ta đã cái chấm 0.01% đó là cái cơ hội nó có thể trong cái lúc mà thử thách hoạn nạn đó, nó sẽ chụp quý ông bà anh chị em. Ta đã tin cậy Chúa 100%, không hơn không thiếu. Và đồng thời cái bài học cũng học về cái sự bảo đảm về sự sống đời đời, để chúng ta biết chắc chắn, mỗi người ngồi trong cái phòng này biết chắc chắn mình đã nhận được sự sống đời đời khi tin nhận Chúa Giêsu Christ. Bởi vì đó là cái lời hứa của Chúa, thì ai tin nhận Chúa Giêsu Christ thì có sự sống đời đời. Đó là cái niềm tin chắc chắn. Và cái điều cuối cùng là phải nhớ mà hồi nãy có đi qua, phải giản dị trong cái sự cầu nguyện. Thành ra khi mà người mà mời quý ông bà anh chị em cầu nguyện, giản dị cầu nguyện theo ý của Chúa, mà nếu mà chưa thì tập. Tại vì nhiều người cầu nguyện mà tôi nghe giống như đọc thần chú vậy đó, không biết cầu nguyện cái gì, một cách mông lung. Và lời Chúa này là phải giản dị cầu nguyện theo ý của Đức Chúa Trời, ý Chúa được nên ở đất như trời. Để có cái sự giản dị đó, mà nếu không có làm được trong vòng anh em của mình, trong các lớp trường chủ nhật, trong các lớp nhóm nhỏ, thì làm sao có thể đại diện Chúa cầu nguyện trước cái đám đông? Nếu mà quý ông bà anh chị em đi tham dự một cái buổi conference họp gì đó, để nói vậy anh Bài ấy, anh là hội viên của hội thánh West Houston, mời anh đại diện để mà cầu nguyện. Nói tôi không biết, để tôi đi kiếm một mục sư. Vậy rồi, lời của Chúa đây nhắc nhở giản dị trong cầu nguyện. Thành ra chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời với cái sự giản dị và cầu xin theo cái ý muốn của Ngài. Bởi vì chúng ta biết chắc chắn Chúa sẽ nghe và Chúa đáp lời cầu nguyện. Thành ra phải có cái sự giản dị đó. Đừng có lo ngại tại sao con của mình nó có thể đến nói chuyện với mình một cách dễ chịu như vậy. Và chúng ta nói rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời mà chúng ta không dám đến gần ngôi ân điển của Chúa để mà cầu nguyện, thì có cái gì thiếu sót trong đó. Cầu nguyện Chúa để mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này, hay là các con cái Chúa đang nghe video stream ở đây, sống trong cái sự bảo đảm chắc chắn, sống trong cái đức tin vững vàng trong Chúa Giêsu Christ, luôn luôn mạnh dạn giản dị cầu nguyện trong nơi riêng tư hay là khi trong cái nhóm nhỏ. Tin cậy, tôi xin lặp lại, tin cậy vào cái sự thành tín của Chúa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên cầu nguyện. Cái lại Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, Hoặc là nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, vì vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con phải tin cậy vào lời chứng của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời chứng của Ngài là về Chúa Giêsu Christ, nền tảng đức tin của chúng con. Và chúng con không bao giờ nghi ngờ về cái lời chứng hay là nghi ngờ về Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con phải bảo đảm về cái sự sống đời đời. Chúng con phải biết chắc chắn 100% khi tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng con có cái sự sống đời đời. Và chúng con bao giờ cũng dạng gì trong cái sự cầu nguyện để mỗi chúng con cái Chúa trong hội thánh Christian này có thể đến gần ngôi ân điển của Chúa, dạng dĩ, can đảm, cầu xin theo ý muốn của Chúa. Bởi vì chúng con biết chắc chắn rằng Chúa sẽ nghe và Chúa đáp lời chúng con. Quyền thần của Chúa ở cùng con cái Chúa hội thánh Christian sáng hôm nay. Và lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở trong cái đời sống để có thể áp dụng mỗi ngày. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong công vụ sứ đồ. Chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.